Hoa sen trên tuyết. Nguyên Phong dịch. Người đọc: Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Chương 1. Từ trước đến nay, câu hỏi về cuộc đời vẫn là những câu hỏi lớn, đòi hỏi một nỗ lực phi thường để trả lời. Trong đà sống quay cuồng, có khi nào chúng ta biết dừng lại để đặt câu hỏi về cuộc sống? Tại sao chúng ta lại sống như vậy? Chúng ta đã biết gì về sự sống? Đây không phải là một câu hỏi dành riêng cho các triết gia, học giả hay để mang ra bàn luận lúc trà dư tửu hậu, mà là một câu hỏi thầm kín, có tính cách cá nhân giữa ta và chính ta. Nếu chúng ta không tìm được một câu trả lời thỏa đáng thì có thể cuộc đời chúng ta chỉ vật vờ, sống như chiếc lá nổi trôi lềnh bềnh trên mặt nước, chịu sự lôi cuốn của dòng đời. Nếu chúng ta không thành thật với chính chúng ta, thì có lẽ cuộc đời chỉ là những vở kịch mà chúng ta là những diễn viên bắt buộc phải diễn xuất cho đến lúc màn hạ. Nếu câu trả lời không đến từ chính nội tâm của chúng ta, thì có thể trọn đời chúng ta chỉ chạy theo những ảo ảnh bên ngoài mà không bao giờ hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Cũng như đa số mọi người, tôi đã lao vào cuộc đời mà không hề tìm hiểu cuộc đời, và nếu không có những trải nghiệm sâu sắc, những đau khổ xảy ra, có lẽ giờ này tôi vẫn còn đang trôi nổi giữa dòng đời mà không ý thức được gì hết. Tôi là một y sĩ, một người được coi như có giáo dục trong xã hội. Từ nhỏ tôi đã được hướng dẫn để trở thành một chuyên viên. Gia đình nuôi nấng tôi, trường học giáo dục tôi những kiến thức chuyên môn. Dĩ nhiên những điều này rất cần thiết để sinh sống, nhưng tôi không hề được chuẩn bị để đối phó với công việc rộng lớn là đời sống. Tôi không ý thức rằng sự học hỏi và được dạy bảo khác nhau rất nhiều. Sự học hỏi tiếp tục trọn đời, nhưng sự dạy bảo chỉ kéo dài cho đến khi tôi rời khỏi trường học. Tôi nghĩ rằng với khả năng chuyên môn, bằng cấp, địa vị, danh giá, tiền bạc, tôi có thể làm tất cả mọi sự, nhưng cuộc đời không giản dị như vậy. Tất cả những gì tôi được dạy bảo chỉ giúp cho tôi thích hợp với một khuôn mẫu đã vạch sẵn trong một môi trường trật tự. Nhưng đời sống không phải chỉ là sự lặp đi lặp lại những khuôn sáo đó mà còn rộng lớn hơn nhiều. Mặc dù tôi vẫn trau dồi thêm kiến thức chuyên môn, giao thiệp với những nhà bác học thông thái, nhưng điều này không giúp gì cho tôi trong việc tìm hiểu ý nghĩa cuộc đời. Tôi đã đọc vài cuốn sách đề cập đến những cuộc cách mạng nhằm thoát ra khỏi các trật tự thông thường, vì các khuôn sáo cũ đã không đem lại cho thế giới điều gì ngoài chiến tranh, thù hận, bóc lột, bất công, nhưng tôi không thấy cái khuôn sáo mới này có gì khác hơn là rập theo những vết xe cũ. Nếu có gì khác thì chỉ là những danh từ nghe rất kêu như văn minh, tiến bộ, vân vân. Xuất thân trong một gia đình bình thường, với người cha rượu chè say sưa, người mẹ bận rộn vì những chuyện không đâu, người anh nghiện ma túy và em gái chưa trưởng thành đã làm mẹ nhiều đứa con khác cha, tôi chỉ có một động lực duy nhất là làm sao thoát khỏi cảnh bần cùng bế tắc đó. Giải pháp đầu tiên của tôi là trở thành một cầu thủ thể thao giỏi để kiếm thật nhiều tiền. Điều này đã không xảy ra như ý muốn, vì ngay thời gian đầu tại trung học, tôi đã bị gãy chân trong trận football. Bỏ mộng trở thành cầu thủ thể thao, tôi dồn hết sức vào việc học y khoa và đã toại nguyện. Tôi tự bỏ thành phố bẩn thỉu với những nhà máy cũ kỹ, quanh năm nhả đầy khói đen, từ bỏ gia đình nghèo sơ sát, không một chút luyến tiếc, để xây dựng cuộc đời tại một đô thị nguy nga tráng lệ. Tôi lăn vào cuộc sống mới với tất cả nhiệt thành, hăng hái của tuổi đôi mươi, với danh vọng, địa vị và tài sản như phần thưởng cho những ngày tháng cực nhọc, miệt mài bên đèn sách, như đền bù cho thuở thiếu thời có nhiều sự thèm muốn. Sự thành công đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi làm chủ một biệt thự lộng lẫy bên hồ Michigan, một căn nhà nghỉ mát trên núi Mount Vernon, một du thuyền, một trương mục kết sù trong ngân hàng và có một người vợ thật đẹp như tài tử điện ảnh. Để được như thế, tôi đã làm việc gấp 3, gấp 4 người thường, nhưng tôi không màng vì cơ hội kiếm tiền như thế này đâu phải dễ. Xuất thân trong một gia đình nghèo, tôi rất biết giá trị đồng tiền, cũng như những điều mà đồng tiền có thể mang lại. Ngoài ra, ai mà chẳng phải lo sinh kế và hưởng một chút tiện nghi trong đời sống chứ? Để đảm bảo cho tương lai, tôi đầu tư rất nhiều. Và để có tiền đầu tư, tôi phải làm việc nhiều hơn nữa cho đến một hôm, kiệt sức phải nằm dưỡng bệnh ít lâu. Điều này cũng không hề gì, vì ai mà chẳng phải đau ốm, dù người đó là một y sĩ. Nhưng cuộc khám nghiệm bất ngờ cho tôi thấy tôi bị bệnh ung thư. Một người đang nhiệt thành sống như tôi mà bị ung thư. Tại sao cuộc đời có thể bất công như vậy chứ? Tôi đã oán trời trách đất và trải qua một thời gian khủng hoảng. Nhưng sau cùng, tôi cũng can đảm chấp nhận việc chữa trị. Sau cuộc giải phẫu, tôi dọn về căn nhà nghỉ mát tại Mount Vernon dưỡng bệnh. Nhưng chỉ vài tháng sau, một biến cố khác xảy ra. Cuộc đầu tư của tôi và một số bạn hữu không đem lại kết quả như ý. Tôi còn bị truy tố vì liên hệ trong một công ty sắp bị phá sản. Phải mất rất nhiều tiền cho các luật sư danh tiếng, tôi mới không bị liên lụy. Nhưng rồi một biến cố nữa lại xảy ra. Amy, người vợ lộng lẫy như tài tử điện ảnh, niềm hãnh diện lớn nhất của tôi với bạn bè, đã đòi ly dị. Trước tòa, luật sư của Amy đã dẫn chứng việc đau ốm bệnh hoạn của tôi, những khó khăn về tài chánh mà tôi gặp phải, và đưa ra hình ảnh một người chồng chỉ biết say mê làm việc mà không thèm để ý gì đến người vợ trẻ đẹp cô đơn. Tôi bật cười trước lời buộc tội có tính cách tiểu thuyết của vị luật sư, nhưng quan tòa lại không nghĩ vậy. Họ tin rằng người đàn bà vẫn tiêu vài chục ngàn đô la trong những buổi mua sắm cuối tuần tại Bloomingdale là nạn nhân của một sự ngược đãi. Tôi bèn phản ứng lại với một lực lượng luật sư hùng hậu, và cuộc ly dị của chúng tôi đã tạo ra khá nhiều dư luận ồn ào. Lúc đó, bệnh ung thư của tôi lại tái phát, khiến tôi trở vào bệnh viện. phương pháp điều trị chemotherapy làm tôi vô cùng mệt mỏi, không thể quyết định sáng suốt nữa. Thần kinh tôi căng thẳng cực độ trước những lời tố cáo qua và phản kháng lại. Sau cùng, vì lý do sức khỏe, tôi đành buông xuôi, chấp nhận mọi sự. Cuộc ly dị nhiều tốn kém chấm dứt. Amy làm chủ căn biệt thự bên hồ Michigan và một số tài sản khác. Trong sự tuyệt vọng cùng cực của kẻ đau ốm gần đất xa trời, vừa nếm mùi thất bại, vừa mất đi những gì yêu quý nhất, tôi mới bắt đầu đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống. Khi còn ở tiểu học, tôi có một bộ Encyclopedia Britannica. Tôi rất thích bức ảnh của một rặng núi cao ngất phủ đầy tuyết trắng tên là Himalaya. Bức ảnh rất bình thường, không có một đặc điểm nghệ thuật gì, nhưng không hiểu sao nó có một sức hấp dẫn kỳ diệu đối với một đứa bé như tôi. Đã có lúc tôi nuôi mộng đi du lịch qua châu Á để thăm ngọn núi này. Tôi mơ hồ rằng chỉ tại đó tôi mới tìm được điều mình muốn, nhưng thật ra tôi vẫn không biết mình muốn tìm cái gì. Hình như giữa tôi và rặng Himalaya có một sợi dây vô hình ràng buộc, một thứ tình cảm thân mật mà mỗi khi nghĩ đến tôi lại thấy trong lòng dâng lên một nỗi cảm xúc. Phải chăng đó là lòng phiêu lưu mạo hiểm, một cảm giác mơ mộng thường thấy ở những chàng thanh niên đang tuổi mới lớn, hay còn cái gì khác? Giấc mơ du lịch châu Á dần dần phai nhạt khi tôi bước vào tuổi trưởng thành. Những cuộc hẹn hò, những chiếc xe hơi thể thao và những trận đấu football ít nhiều đã chi phối đầu óc của tôi. Tuy nhiên, mỗi khi nghe nói đến danh từ Himalaya thì tôi lại thấy xúc động bồi hồi và hình ảnh rặng núi cao vút đó lại xâm chiếm đầu óc tôi trong một khoảnh khắc nào đó. Trong sự tuyệt vọng chán chường, tôi đã nhủ thầm rằng có lẽ mình phải làm một cái gì để quên đi tất cả, như một chuyến du lịch qua Himalaya chẳng hạn. Chương trình du lịch của tôi phải tạm gác lại vì việc điều trị còn kéo dài, nhưng tôi đã dán ngay bức ảnh rặng núi này lên bàn làm việc, như để nhắc nhở rằng tôi sẽ không quên nó. Nhưng tôi lại suýt quên nó, vì sau khi hoàn tất việc điều trị, khi kết quả xác nhận rằng các tế bào ung thư đã ngưng hoạt động, thì tôi lập tức lao đầu vào công việc bận rộn của một y sĩ. Nhưng may mắn thay, tôi đã gặp Dennis Kranz. Tôi biết Dennis từ khi còn ở trung học. Đẹp trai, con nhà giàu, làm quarterback cho đội football trong trường. Chúng tôi thân nhau vì cùng sở thích, nhưng có lẽ phải nói rằng tôi bị thu hút bởi khả năng lãnh đạo và tâm hồn phóng khoáng của Dennis nhiều hơn. Khi lên đại học, Dennis xoay ra chơi nhạc. Hắn tự soạn nhạc và nuôi mộng trở thành ca sĩ. Tôi không biết có bao nhiêu con tim nữ sinh đã thổn thức xúc động vì hắn. Ít lâu sau, hắn bỏ học, đi du lịch vòng quanh thế giới. Thỉnh thoảng chúng tôi lại nhận được những lá thư của hắn gửi về từ những địa danh xa lạ như Fiji, Kathmandu, Djibouti hay Timbuktu. Với tất cả bạn bè chúng tôi trong trường, Dennis là một thần tượng có nếp sống ngang tàn, một mẫu người từng trải kinh nghiệm mà ai cũng muốn được như vậy. Đã nhiều năm nay, tôi không nhận tin tức gì của Dennis, nhưng tôi vẫn luôn luôn hình dung một thanh niên cao lớn khỏe mạnh, thân hình dạm dở, nằm phơi nắng bên cạnh những thiếu nữ xinh như mộng ở một nơi chốn thần tiên nào đó. Hôm đó, sau khi đưa một người bạn ra phi trường, tôi nghe có ai gọi tên mình và thấy một tu sĩ mặc áo nâu, đầu cạo trọc, mỉm cười bước đến. Phải mất một lúc khá lâu, tôi mới nhận ra Dennis, người bạn thân nhất của tôi năm nào. Dennis mừng rỡ. Thật bất ngờ khi gặp lại bạn ở đây. Sao? Lúc này thế nào? Tôi vẫn ít nhiều sửng sốt. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng bạn thì sao? Tôi rất sung sướng. Không lúc nào tôi thoải mái như hiện nay. Tôi nhìn kỹ vị tu sĩ trước mặt, như không thể tin được rằng đó là Dennis, cầu thủ football, ca sĩ nhạc kích động, con người nghệ sĩ đào hoa nhất trong các bạn bè. Nhưng mà tại sao bạn lại ăn mặc như thế này?
Tôi là một tu sĩ Phật giáo, bạn không thấy sao?
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Dennis ngạc nhiên.
Tại sao lại phải có chuyện gì chứ? Tôi đã xuất gia được mấy năm nay rồi, bạn không biết ư? Tôi có viết thư cho bạn mà.
Ủa, tôi không nhận được. Có lẽ vì tôi đổi địa chỉ.
Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Dennis mỉm cười. Bạn biết gì về Phật giáo nè?
Tôi có đọc qua vài quyển sách nhưng cũng không hiểu mấy.
Ừ, dù sao cũng còn hơn không.
Tự nhiên như không kìm hãm được, tôi buột miệng.
Nhưng mà tại sao bạn lại trở thành một tu sĩ chứ?
Bạn ngạc nhiên lắm sao? Đó là con đường tôi đã chọn, và tôi tin rằng tôi đã tìm được con đường thích hợp với mình nhất.
Dennis kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó. Bằng một giọng từ tốn, hắn bắt đầu kể cho tôi nghe về cuộc đời lang bạt giang hồ của hắn và lý do nào đã khiến hắn xuất gia. Tôi ngồi nghe, nhưng đầu óc vẫn hoang mang. Có lẽ vì sự xúc động ban đầu quá lớn đã làm đầu óc tôi như tê liệt. Dennis thân mật hỏi tôi,
còn phần bạn hiện nay ra sao?
Chẳng khá gì mấy. Tôi đang được điều trị vì căn bệnh ung thư và vừa trải qua một cuộc ly dị.
Tôi kể sơ lược về tình trạng hiện nay của mình cũng như những khó khăn mà tôi đang gặp phải. Càng nói, tôi càng tỏ ra hằn học về những chuyện bất hạnh đã xảy ra.
Dennis chăm chú lắng nghe, rồi nói một cách từ tốn.
Bạn không thể tức tối với cái quá khứ đó mãi được. Dĩ nhiên, ai cũng có lúc gặp hoàn cảnh khó khăn, nhưng tôi không biết có bao giờ bạn đặt câu hỏi về nguyên nhân những sự đau khổ này không?
Tôi không may mắn.
Cái đó không phải là nguyên nhân.
Tôi tức giận. Còn gì nữa hả? Nếu may mắn, thì tôi đã không mắc phải cái bệnh bất trị này. Tôi đã không thất bại trong chuyện đầu tư, và Amy đã không đòi ly dị tôi.
Dennis mỉm cười lắc đầu.
May mắn là điều bạn không kiểm soát được, nhưng bạn vẫn có thể kiểm soát được cuộc đời mình mà.
Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có những khó khăn dằn vặt trong cuộc sống, nhưng ít ai chịu bỏ thì giờ ra tìm hiểu nguyên nhân sâu xa nào đã đem đến những sự đau khổ này. Có lẽ chúng ta đã sống một cách quá vội vã, nên thực sự chúng ta không hề sống, không hề ý thức rằng mình đang sống, không hề tự hỏi về ý nghĩa của cuộc sống.
Nhưng tôi đã từng tự hỏi về ý nghĩa cuộc sống.
Rồi sao nữa?
Rồi thì chẳng đi đến đâu cả, vẫn tiếp tục sống như thường lệ.
Nghĩa là bạn chưa tìm được câu trả lời.
Tôi lắc đầu. Dennis nghiêm nghị.
Trải qua những bài học như vậy, mà bạn còn muốn tiếp tục lao đầu vào cái vòng luẩn quẩn này nữa hay sao?
Nhưng tôi đâu biết làm gì hơn chứ. Tôi đâu thể trở thành một tu sĩ như bạn được.
Dennis bật cười.
Trở thành tu sĩ đâu phải là giải pháp cho tất cả mọi việc. Bạn phải tự tìm lấy lối thoát cho chính mình. Nếu bạn không giải quyết ngay từ lúc này thì còn đợi đến lúc nào? Bạn đã từng đặt câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống kia mà.
Nhưng tôi chưa tìm được câu trả lời. Có lẽ thời gian sẽ giúp tôi.
Thời gian không thể giúp bạn nếu bạn không ý thức rõ rệt về con đường của mình.
Đời sống là một sự sống động, chứ không phải là điều mà ta có thể chờ đợi trong tương lai.
Bạn đã lăn vào đời trước khi có thì giờ tìm hiểu cuộc đời. Và bây giờ, bạn đã ở giữa đời,
đã bị ràng buộc bởi công ăn việc làm. Nếu bạn không ý thức, thì bạn có thể bị chìm đắm một cách đáng thương. Nếu mắc bệnh, bạn phải chạy chữa chứ không bỏ qua một bên được, thì câu hỏi về đời sống cũng quan trọng như thế. Bạn phải trực tiếp đối đầu với nó để tìm câu trả lời, chứ không thể trốn tránh bằng cách bù đầu vào những công việc bận rộn được. Dennis chợt ngưng lại như vừa nghĩ được điều gì rồi lên tiếng. Nhưng nếu cần một thời gian suy nghĩ, tại sao bạn không làm một cuộc du lịch?
Du lịch hả? Nhưng đi đâu?
Việc gì phải đi đến đâu? Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Dennis giải thích. Bạn cần một thời gian cho chính bạn, một thời gian không nhất định, để bạn có thể suy nghĩ, sắp đặt tư tưởng để giải quyết những khó khăn của chính mình. Nếu bạn không tách rời cái hoàn cảnh hiện nay, thì bạn sẽ bị lôi cuốn ngay vào những vết xe trước và bạn sẽ chẳng học được một điều gì hết. Điều tôi muốn đề nghị là bạn nên làm một chuyến du lịch, một cuộc hành hương thì đúng hơn. Cuộc hành hương khác chuyến du hành thông thường ở chỗ, nó không nhất thiết phải có mục tiêu rõ rệt. Bạn sẽ không sắp đặt chương trình như những cuộc du lịch thông thường mà hãy để tự nội tâm hướng dẫn bạn đi. Tôi bật cười, toang cái rằng trong thời buổi bận rộn như hiện nay, một cuộc du lịch như thế không thể thực hiện được. Nhưng ngay lúc đó không hiểu sao, hình ảnh của rặng tuyết sơn tự nhiên hiện ra xâm chiếm đầu óc tôi. Tôi buột miệng. Bạn nói cũng có lý, có lẽ tôi sẽ qua Tây Tạng. Đến lượt Dennis tỏ ra ngạc nhiên. Tây Tạng, tại sao lại là Tây Tạng? Tôi không biết, chỉ buột miệng thôi, nhưng bạn đã nói rằng một chuyến đi tự nó đã có ý nghĩa mà. Nơi chốn nào đâu phải là vấn đề. Dennis gật đầu cười lớn và vỗ mạnh vào vai tôi. Bạn nói đúng đó. Bạn có biết rằng cách đây vài năm tôi đã sống tại đâu không? Tôi giật mình thảng thốt.
Tây Tạng hả?
Không, tôi đến Dharamsala và ở đó hơn một năm.
Dharamsala là chỗ nào?
Đó là lần đầu tiên tôi nghe nói đến địa danh này. Dennis kể cho tôi nghe về cuộc hành trình của hắn và thời gian hắn sống tại Dharamsala. Sau cùng, hắn nắm chặt lấy tay tôi. Có lẽ bạn phải đến Dharamsala. Tôi chắc miền này sẽ giúp bạn, cũng như nó đã giúp tôi. Trong cuộc đời, chúng ta chỉ cần một giây phút nào đó thôi. Một giây phút mà trong tâm thức bỗng thức động, lòe sáng, để chúng ta có thể nhìn rõ sự thật. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị, sửa soạn cho giây phút đó. Tự nhiên tôi đâm ra ngần ngại. Nhưng tôi chưa sẵn sàng, để tôi nghĩ lại cái đã.
Thế nào là sẵn sàng chứ? Đó không phải là một lý do chính đáng.
Tôi sợ.
Tại sao bạn lại sợ?
Tôi nói một cách thành thật. Tôi sợ rằng tôi sẽ thất vọng. Tôi sợ sẽ không tìm được điều mình muốn. Tôi sợ bất cứ một sự thay đổi nào. Tôi không biết mình thực sự muốn gì nữa.
Nếu bạn đừng mong cầu một điều gì cả thì bạn sẽ không thất vọng.
Bạn hãy ra đi với một tâm hồn bình thản, không một mục đích, không được ước vọng. Việc gì xảy ra cũng chấp nhận nó.
Bạn nói nghe sao có vẻ dễ dàng quá.
Dennis nhìn thẳng vào mặt tôi. Nhưng dù sao cũng còn hơn là tiếp tục một nếp sống vô vị với những dằn vặt của nó. Bạn không thể tiếp tục lao vào cuộc đời mà không biết rõ mình thực sự muốn gì. Thời gian không còn bao lâu nữa. Chúng ta đều lớn tuổi cả rồi. Đừng để cuộc đời trôi qua một cách phí phạm. Tôi hiểu bạn đang có những khó khăn riêng, nhưng bạn hãy nghe tôi, hãy làm một cuộc du lịch qua Dharamsala, rồi bạn sẽ không hối hận đâu. Hiện nay tôi có một người bạn đang ở tại đó, tên hắn là Michael Goodman. hắn có thể giúp bạn vì hắn nói thông thạo tiếng địa phương.
Cho đến nay, tôi vẫn không rõ tại sao mình lại đi Dharamsala. Cái tên xa lạ này không gây cho tôi một ấn tượng nào. Tại sao tôi không đi Benares, Kathmandu hay Rishikesh, những thành phố nổi tiếng của xứ Ấn? Tại sao tôi lại quyết định đến một nơi mà tôi không biết một chút gì? Tại sao tôi để cho Dennis thuyết phục?
Ngồi trên máy bay, tôi thấy mình điên rồ làm sao? Là một cuộc du lịch không mục đích, không biết mình đi đâu hay tìm kiếm một thứ gì. Đầu óc dè dặt và thực tế của tôi không chấp nhận một cuộc mạo hiểm như vậy, nhưng không hiểu sao tôi vẫn quyết định ra đi. Trước khi lên đường, tôi đã vào thư viện tìm hiểu thêm về thành phố này, nhưng không tìm được một tài liệu gì ngoài những mẫu tin rời rạc đại khái như sau.
Năm 1959, vị nguyên thủ quốc gia kiêm nhà lãnh đạo tôn giáo của Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma trốn khỏi nước và xin tị nạn chính trị tại Ấn Độ. Sự kiện này đã gây khó khăn cho chính quyền của Thủ tướng Jawaharlal Nehru. Từ chối việc tị nạn của Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ gây nhiều phản ứng bất lợi trong cũng như ngoài nước. Nhưng nếu chấp nhận cho tị nạn có thể gây khó khăn cho chính sách đối ngoại hòa hoãn với Trung Quốc mà ông vẫn theo đuổi từ nhiều năm nay. Để đối phó với dư luận thế giới đang sôi nổi về việc này, Thủ tướng Nehru đã có một quyết định khôn khéo. Một mặt, ông tuyên bố trước Quốc hội rằng việc tị nạn của Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ là một tranh chấp nội bộ của người Tây Tạng. Ấn Độ không có lý do gì để dính dáng đến những tranh chấp này. Mặt khác, ông tức tốc tìm ngay một địa điểm thật hẻo lánh để đưa Đức Đạt Lai Lạt Ma đến đó tạm trú, hy vọng theo thời gian, vấn đề Tây Tạng sẽ chìm vào quên lãng. Dharamsala đã được chọn vì vị trí đặc biệt này. Đây là một thành phố nhỏ, nằm sâu trong thung lũng Kangra, bốn bề được bao bọc bởi rặng Hy Mã Lạp Sơn, chỉ có độc một lối giao thông ra ngoài. Trước đây, Dharamsala chỉ là một đồn lính có tên MacLeod Ganji của quân đội Anh. Khi người Anh trả độc lập cho Ấn Độ, đồn này đã bị bỏ hoang, chỉ còn hơn 200 dân địa phương trú ngụ tại đó. Trục giao thông duy nhất là một con đường nhỏ hẹp ngoằn ngoèo, thường bị tuyết phủ kín trong mùa đông, cắt đứt mọi sự liên lạc với thế giới bên ngoài. Điều Nehru không ngờ là chỉ một thời gian ngắn, hơn 40.000 người Tây Tạng tị nạn đã kéo về đây, biến thành phố hoang du không ai biết đến này thành một nơi mà báo chí Tây Phương đã gọi là Leer Lhasa, thủ đô của dân tị nạn Tây Tạng. Để tránh số người kéo về đây quá đông, chính quyền Ấn đã đặt một trạm canh trên trục lộ giao thông và hạn chế số người Tây Tạng định cư trong vùng này. Nhưng người Tây Tạng vẫn kéo về đây mỗi ngày một nhiều, không được định cư ở Dharamsala thì họ thiết lập những trại tị nạn dọc theo biên giới Ấn Tạng gần đó. Từ Srinagar ở sát biên giới Pakistan đến Guwahati gần Bangladesh, hàng ngàn trại tị nạn đã mọc lên như hàng ngàn thành phố nhỏ, tất cả đều hướng về Dharamsala như một trung tâm tinh thần. Khi tôi nói với người hướng dẫn viên du lịch tại khách sạn về ý định đi Dharamsala, thì khuôn mặt người này cau lại.
Cái gì? Ông đến đó làm gì?
Ở đó đâu có gì cho du khách. Đó là một cái làng dành cho dân tị nạn Tây Tạng.
Tôi mỉm cười, cố gắng biện minh cho hành động mà tôi cũng không lấy gì làm chắc chắn cho lắm.
Tôi nghe nói ở đó có nhiều cảnh đẹp mà.
Có lẽ ông nghe lầm rồi, chắc ông muốn đi Kathmandu, ở đó mới có nhiều cảnh đẹp.
Nhưng mà tôi muốn đi Dharamsala.
Không không, ông muốn đi Kathmandu. Đa số du khách đều thích Kathmandu, chứ không ai đi Dharamsala hết. Ông sẽ không hối hận nếu đi Kathmandu.
Trong lúc tôi còn lưỡng lự, chưa biết nói sao thì người hướng dẫn viên đã rút chồng hồ sơ quảng cáo du lịch Kathmandu, dí sát vào mặt tôi.
Tất cả mọi người đều thích đến Kathmandu,
chứ đâu có ai đi Dharamsala làm gì. Đó là một thành phố chết.
Tự nhiên tôi đâm ra khó chịu. Tôi nghiêm mặt. Nhưng tôi muốn đi Dharamsala. Nếu ông không bán vé, thì tôi tìm một người khác.
Người hướng dẫn viên cầu nhàu, rồi lôi ra một quyển sổ nhàu nát.
Ông phải đi xe lửa đến Pathankot, rồi từ đó lấy xe bus đi Dharamsala. Chúng tôi không có đại diện tại đó, nên không thể giữ phòng trước cho ông được, nhưng chắc chắn khách sạn tại đó đều có dư phòng trống, nếu không nói là lúc nào cũng có phòng trống đó.
Cầm tấm vé xe lửa trên tay, tôi lại đâm ra ngại ngùng. Tại sao tôi lại có thể liều lĩnh như vậy? Tôi đâu phải là người có óc phiêu lưu mạo hiểm như Dennis. Tôi không thoải mái chút nào với cuộc du lịch như thế này. Tôi chưa chuẩn bị để làm một cuộc hành trình vô định. Môi trường quen thuộc của tôi là những nơi chốn rõ rệt, những cơ sở vững chắc, an ninh. Mọi việc được sắp đặt một cách cẩn thận từng chi tiết. Tất cả mọi quyết định đều được tham khảo cẩn thận với những chuyên viên. Thế giới của tôi không phải lang thang không mục đích trên vỉa hè một quốc gia xa lạ. Tôi thấy rõ là mình đang làm một việc vô cùng điên rồ dại dột. Ngồi trên chuyến xe lửa đông đúc ồn ào, tôi không thấy thoải mái một chút nào. Tôi áy náy nhìn chiếc đồng hồ treo trên vách, chỉ vài phút nữa chiếc xe lửa sẽ rời bánh, đưa tôi đến một nơi chốn xa lạ. Chuyện gì sẽ xảy ra tại đó? Liệu tôi có sống sót trở về không? Biết đâu tôi chẳng bị cướp ở dọc đường. Ấn Độ dù sao cũng là một quốc gia mà sự an ninh không lấy gì làm bảo đảm cho lắm, nhất là các vùng hẻo lánh ở sát bên rặng tuyết sơn. Tôi ngồi đó lo lắng và đắn đo, không biết có nên bước ra khỏi chuyến xe chật chội này rồi mua vé máy bay về Chicago không. Hiện nay không ai biết đến sự ra đi điên rồ này của tôi. Tôi vẫn có thể đổi ý vào phút cuối mà. Đang miên man suy nghĩ, bỗng một gã hippie to lớn râu tóc xồm xoàm bước vào hàng ghế phía sau.
Ông bạn đi đâu vậy?
Tôi đi Dharamsala. Tôi chợt ngưng lại vì vừa ý thức rằng mình đang nói chuyện với một người không quen biết.
Tôi cũng vậy.
Tôi không muốn kéo dài câu chuyện, nhưng gã này cứ xoắn xuýt, hỏi tôi đủ thứ. Hắn hỏi chỉ để hỏi, mà không đợi câu trả lời của tôi. Rồi kể chuyện huyên thuyên về chuyến du lịch của hắn, cho đến khi tiếng còi hụ báo hiệu giờ khởi hành vang lên. Chiếc xe lửa bắt đầu lăn bánh. Tôi quay ra cửa sổ nhìn phong cảnh hai bên đường đang chạy giật lùi. Chiếc xe lửa đã có trớn và đang gia tăng tốc lực. Tôi thở mạnh một hơi dài và nhủ thầm. Thôi mặc kệ, muốn ra sao thì ra. Tôi nghĩ thế, nhưng tôi vẫn thấy mồ hôi toát ra ướt cả áo. Không biết vì tại tôi hay tại khí hậu quá nóng bức. Gã hippie đã chụp chiếc nón úp lên mặt rồi lăn ra ngủ.